Quyển 2, chương 1, từ Sarip sang Sila. Đêm xuống sớm, phố xá đã tối om khi Rinwa rời tòa pháp đình. Chàng thích đêm tối như vậy, chàng muốn đi ngay vào một ngõ tối và vắng để tha hồ nghỉ ngơi, để triết nhân xoa dịu nỗi đau của thi nhân. Vả lại, triết học đã trở thành nơi ẩn náu duy nhất vì chàng không biết ở đâu bây giờ. Vở kịch diễn thì đã rành rành chết yểu. Chàng không dám trở về căn nhà thuê ở phố kho trên sông ngay trước bến cỏ vì đã tính là ngài đô trưởng phải trả tiền cho vợ chúc hôn thi để chàng trả cho bác Guillaume Duncia, nhân viên bao thuế bò dê vào phố của Paris. Số nợ 6 tháng tiền thuê nhà, tức 12 xu tiền Paris, nó bằng 12 lần giá trị của những gì chàng có trên đời này, kể cả quần chẽn ngắn, áo sơ mi và chiếc mũ trùm đầu. Đứng trú tạm dưới cửa tòa vò con của căn nhà tối tăm viên quản ngân khố khu Saint-Chapin, sau khi suy nghĩ một lát về nơi tạm trú đêm nay với đầy đủ các hè đường Paris tha hồ lựa chọn, chàng sực nhớ tuần trước ở phố hàng giày cũ mình đã nhôm sẵn một bậc thềm để leo lên lưng lừa ở trước cửa nhà viên cố vấn tối cao pháp viện và thầm nhủ thềm đá này có lúc sẽ thành cái gối vô cùng tuyệt diệu cho một gã ăn mày hoặc thi sĩ. Chàng ta ơn Thượng Đế đã ban cho mình ý nghĩ hay ho đó. Nhưng đang lúc sắp sửa đi qua quảng trường tòa pháp đình để sang dãy mê cung khúc khuỷu của khu thành cũ, ngoằn ngoèo mọi phố cũ cùng thời, nào phố Hàng Thùng, phố Hàng Gia, nào phố Hàng Giày cũ, phố Do Thái, vân vân, hiện nay vẫn còn nguyên với dãy nhà 10 tầng, chàng chợt thấy đám rước cuồng đảng giáo hoàng cũng vừa ở tòa pháp đình đi ra và kéo ùa ngang qua đường, hò hét ầm ĩ, đuốc sáng trưng và cả dàn nhạc của chàng Rin Hoa. Lòng tự ái bị tổn thương lại quặn đau khi nhìn thấy cảnh tượng này, chàng lủi trốn. Trong nỗi niềm chua chát về vở kịch bị thất bại, mọi điều gợi nhớ đến ngày hội đều làm chàng cáu kỉnh và rớm máu vết thương lòng. Chàng đi qua cầu Saint-Michel, trẻ con đang chạy tung tăng trên đó, chơi pháo hoa và pháo thăng thiên, pháo dây phiết chết tiệt. Rinh Hoa rủa thầm và rẽ sang cầu Hối Đoái. Trước cửa dãy nhà ở đầu cầu có treo 3 bức hình vẽ hoàng thượng, thái tử và công chúa Marguerite de France, và 6 bức nhỏ hơn có chân dung công tước Autriche, giáo chủ Bourbon, rồi ngài Bourges, rồi lệnh bà Jeanne de France, rồi ngài con hoang buốt bông và một vị nào đó nữa, tất cả sáng choang dưới ánh đuốc. Đám đông đứng ngắm nghía. May mắn thay họa sĩ răng buốt bôn. Rinh Hoa thở dài thường thượt, thầm nhủ và quay lưng lại dãy hình lớn, hình con. Trước mặt là một căn phố, phố tối om vắng ngắt, làm chàng hy vọng thoát khỏi mọi tiếng ồn ào cũng như ánh sáng đêm hội. Chàng đi vào phố. Lát sau, chàng dấp phải một vật, loạn choạng và té ngã. Hóa ra, bó cây tháng năm mà bọn giáo sinh của giới luật đã đặt từ sáng trước cửa nhà quan chánh án tối cao pháp viện, nhân dịp ngày lễ long trọng. Rinh Hoa dũng cảm chịu đựng cuộc chạm trán mới này. Chàng đứng dậy và ra bờ sông, để lại sau cái tháp nhỏ dân sự và tháp lớn hình sự, rồi men theo bức tường lớn của khu vườn ngự uyển trên bãi sỏi không lát đá, bùn ngập tới mắt cá chân, Chàng tới mỏm phía tây khu thành cũ và đứng ngắm nghía một lát cù lao chú đưa bò qua sông. Đến nay đã biến mất dưới bức tượng con ngựa bằng đồng thau và cầu mới. Hòn đảo nhỏ hiện trong bóng đêm như một khối đen sì. Ở phía bên kia ngòi nước hẹp, trắng bệch ngăn đôi. Nhờ ánh sáng đèn leo lét, có thể thấp thoáng thấy một căn lều trông như tổ ong của chú đưa bò qua sông trú ngụ ban đêm. Sung sướng thay chú đưa bò sang sông. Rinwa thầm nghĩ, chú mày chẳng cần nghĩ tới tên tuổi mà cũng không làm chút hôn thi. Chú mày mặc xác cả vua chúa kết hôn lẫn các nữ công tước Bourgogne. Chú mày còn cóc cần loại hoa nào khác loại cúc Marguerite trong bãi cỏ đầu xuân thường để cho bò gặm. Còn ta, thi nhân, ta bị la ó, ta rét run, ta nợ 12 xu và đế giày ta mỏng tan đến nỗi có thể dùng làm kính đèn lồng cho chú mày. Cảm ơn, hỡi chú đưa bò qua sông, căn lều của chú mày làm ta vui mắt và giúp ta quên Paris. Chàng bừng tỉnh khỏi cơn cảm khái, gần như trữ tình trước tiếng pháo kép san răng đột nhiên từ căn lều thơ mộng đó đổ đùng. Đó là chú đưa bò sang sông cũng tham gia vui chơi ngày hội và đốt pháo hoa. Tiếng pháo làm Rinwa sởn gai ốc. Hội hè phải gió. Chàng nguyện rủa, mày định đeo đuổi tao đến tận đâu nữa? Chào trời ơi, đến tận túp lều của chú đưa bò qua sông. Rồi chàng nhìn dòng sông sen dưới chân và nảy ra ý định khủng khiếp. Ôi, chàng thầm nhủ, ta sẽ vui lòng trẫm mình ngay nếu nước không quá. Thế là chàng liền có ngay một quyết định tuyệt vọng. Đã không thoát khỏi cuồng đảng giáo hoàng, các tranh vẽ của Jean Fourbon, bó cây tháng năm, pháo hoa lẫn pháo đùng, thì nên mạnh dạn lao vào giữa trung tâm hội hè, tới thẳng quảng trường Reims. Ít nhất, chàng thầm nghĩ, may ra ta cũng có được mẫu củi của đống lửa liên hoan mà sưởi ấm. Rồi chưa chừng còn kiếm được cả vài mẫu dụng của ba tấm huy hiệu lớn làm bằng đường của hoàng gia, chắc họ đã dựng trên quầy ăn công cộng của đô thành. Chương 2. Quảng trường Reims. Đến nay, quảng trường Reims chỉ còn lại chút vết tích ít ỏi so với thời xưa. Đó là cái tháp con xinh đẹp dựng lên ở góc phía bắc quảng trường đã bị vùi dập dưới lớp vôi quét bẩn thỉu. Nó mài mòn cả các góc cạnh điêu khắc sắc nét. Có lẽ cái tháp rồi ra cũng sẽ biến mất hẳn, bị chìm ngập dưới dòng lũ của nhà cửa mới xây đang nuốt phăng rất nhanh chóng mọi tòa nhà cũ ở Paris. Những người như chúng ta không bao giờ đi ngang qua quảng trường Reims mà không thương hại và không thiện cảm đoái nhìn cái tháp con tội nghiệp đó, bị nghẹt giữa hai căn lều. Thời Louis XV, chúng ta có thể dễ dàng hình dung trong trí óc toàn bộ dãy dinh thự quanh quảng trường và thấy lại nguyên vẹn cái quảng trường cổ Gothic của thế kỷ 15. Cũng như hiện nay, đó là một hình thang không đều, một cạnh là bến sông, còn ba cạnh kia là một loạt nhà cao, hẹp và tối. Ban ngày, có thể ngắm nhìn vẻ đa dạng của những dinh thự, tất cả đều chạm trổ bằng đá hoặc gỗ. Chúng giới thiệu đầy đủ các kiểu mẫu kiến trúc nhà ở khác nhau của thời Trung Cổ. Ngược từ thế kỷ 15 lên thế kỷ 11, kể từ chiếc cửa sổ kính bắt đầu trút phế hình cung nhọn, tới hình cung tròn Roman, từng bị hình cung nhọn thay thế, và hiện nay, ở phía dưới hình cung nhọn đó, nó vẫn chiếm giữ tầng gác một của tòa nhà cổ ở tháp Roland, ngay góc quảng trường trông ra sông Seine, phía phố Hàng Gia. Ban đêm, khối dinh thự này chỉ hiện lên đường viền ren đen của dãy góc nhọn, những mái nhà chập chùng bao quanh quảng trường. Vì sự khác biệt căn bản nhất giữa thành phố hồi đó và thành phố bây giờ là hiện nay các mặt nhà đều thông ra quảng trường và phố xá, còn hồi đó lại là các đầu hồi. Từ hai thế kỷ nay, nhà cửa đều xoay hướng. Ở giữa, về phía đông quảng trường, sừng sững một kiến trúc nặng nề và lai tạp, gồm ba tòa nhà xây kề nhau. Người ta gọi nó bằng cái tên, chúng các nghĩa lịch sử, việc sử dụng và kiến trúc của nó. Nhà Thái tử, vì Charles V, Thái tử từng ở đó. Thương phẩm, vì nó dùng làm tòa đô chính. Nhà cột, vì có dãy cột lớn đỡ ba tầng gác. Thành phố tìm thấy ở đó tất cả những gì cần thiết cho một đô thành tốt lành như Paris, một nhà nguyện để cầu Chúa, một phòng cải để mở phiên tòa biện hộ, và nếu cần thì bắt bẻ người của nhà vua, và trên tầng dưới nóc là một kho vũ khí đầy súng đạn. Vì thị dân Paris biết rằng không phải bất cứ trường hợp nào cũng chỉ cần cầu nguyện và biện hộ cho quyền tự trị của khu thành cũ là đủ, nên họ luôn dự trữ sẵn một kho thóc ở tòa đô chính và dăm khẩu súng hỏa mai chính cống đã hoen rỉ. Ngay từ hồi đó, quảng trường Grave đã mang vẻ rùng rợn mà đến nay nó vẫn còn giữ được do ý nghĩ đáng ghét tự gợi nên và do tòa đô chính u ám của Dominique Boccardo đã thay thế cho nhà cột. Phải nói, một đài treo cổ và một dàn bêu tù thường trực mà thời đó người ta hay gọi là cái cân và cái thang được dựng cạnh nhau ngay giữa lòng đường lát đá đã góp phần không nhỏ khiến mọi người không thèm nhìn vào cái bãi tàn khốc đó, nơi bao kẻ tràn đầy sức khỏe và sinh lực đã từng hấp hối, nơi 50 năm sau lại nảy sinh cơn sốt Saint-Vallier, cái bệnh khủng bố bằng sử dảo. Ghê tởm nhất trong mọi thứ bệnh, vì không phải do Chúa mà chính do con người gây ra. Nhân tiện xin nói thêm, quả là điều an ủi khi nghĩ cách đây 300 năm, tội tử hình còn chất chồng những bánh sắt phơi thay, đài treo cổ bằng đá, tất cả các dụng cụ nhục hình thường trực và chôn chặt ở lòng đường, ở quảng trường Grave, khu chợ, quảng trường Thái Tử, ngã tư giảo đường Croix du Trahoua, chợ heo, đài treo cổ Montfaucon gớm ghiếc, rào chắn cảnh binh, bãi chuột, cổng Saint-Denis, Champo, cổng Bose, cổng Saint-Jacques, chưa kể vô vàn giáo đài của những đô trưởng, giám mục, tăng hội, tu viện trưởng, tăng viện trưởng đầy pháp quyền, chưa kể những vụ xử dìm trôi sông Seine sau khi lần lượt mất hết mọi mảnh giáp trụ, mọi cực hình thừa mứa, mọi hình phạt kỳ quái và ngông cuồng. Mọi nhục hình mà cứ 5 năm một lần phải làm lại chiếc giường da ở tòa đại Châtelet. Hiện nay quả là điều an ủi khi thấy quyền bá chủ già cỗi của xã hội phong kiến đã gần như bị đuổi ra khỏi vòng pháp luật và khỏi thành phố, bị truy lùng từ đạo luật này tới đạo luật khác, bị xua đuổi từ chỗ này sang chỗ khác. Cái quyền đó chỉ còn lại ở đô thành bát ngát Paris, chúng ta, một xó xỉnh ô nhục quảng trường Grève, một máy chém tồi tàn, lén lút, thấp thỏm, nhục nhã, hình như lúc nào cũng lo ngay ngáy bị bắt quả tang vì nó chuồn thật nhanh sau khi đã chém đầu. Chương 3. Besos para golpes. Chú thích: Besos para golpes, cái hôn trả nợ trận đòn. Hết chú thích. Khi tới quảng trường Grave, Pierre Gringoire rét cống cả người. Chàng đã đi đông phía cầu thợ xây để tránh cái đám đông trên cầu hối đoái và tránh các bức tranh vẽ của Jean Fourbon. Nhưng tất cả bánh xe cối xay của Đức Giám Mục đã bắn tóe nước khi chàng đi qua, nên áo ngoài ướt sũng. Hơn nữa, chàng có cảm tưởng vở kịch thất bại còn khiến mình rét hơn, cho nên chàng vội đến gần đống lửa liên hoan đang bốc cháy ngùn ngụt giữa quảng trường. Nhưng một đám đông nghịch đã vây quanh. Dân Paris chết tiệt, Rinoa thầm nhủ, vì chàng đang thích độc thoại như một thi sĩ hí kịch chân chính. Thế là họ lại án ngữ mất đống lửa, mà mình đang rất cần một chỗ sưởi ấm. Giày thì ướt sũng, còn lũ cối xay khỉ gió đó lại ào ào hắt nước vào mình. Quỷ tha cái lão giám mục Paris cùng tất cả cối xay của lão. Không biết giám mục thì cần đến cối xay làm gì kia chứ. Dễ thường, lão muốn trở thành giám mục xay lúa chắc. Nếu lão cần được nguyền rủa, mình sẵn sàng nguyền rủa cả tòa nhà thờ lẫn mọi cối xay của lão. Thử xem lũ dân ba chạ kia có sắp xéo đi không. Không biết họ làm gì ở đó. Họ đang sưởi, thú vị thật. Họ xem đốt lửa liên hoan, vui vẻ thật. Chàng đến gần xem sao và thấy dòng người to rộng hơn nhiều, không phải để sưởi, còn đám đông đang nghìn nghịch kéo đến cũng không phải chỉ cốt xem vẻ đẹp của ngọn lửa liên hoan đang bốc cháy. Trên khoảng trống rộng rãi để chừa giữa đám đông và đống lửa, một cô gái đang nhảy múa. Cô gái đó là người hay tiên hay thiên thần. Mặc dù là triết gia hoài nghi, là thi nhân châm biếm, thì ngay phút đầu Rinwa cũng không thể xác định vì cảnh tượng huy hoàng làm chàng lóa mắt. Cô ta không cao lớn, mặc dù có vẻ như vậy vì dáng người thanh mảnh dương lên hết sức ngạo nghễ. Nước da nâu nhưng ban ngày ánh lên màu hồng tươi đẹp của dân Andalusia và dân La Mã. Chú thích: Andalusia, một vùng ở miền nam Tây Ban Nha, hết chú thích. Bàn chân nhỏ nhắn cũng là chân người Andalusia, vì xỏ vừa khích vừa thoải mái vào đôi giày xinh xắn. Cô ta nhảy múa, xoay tròn, quay tít trên tấm thảm ba tư cũ, trải tạm dưới chân, và mỗi lần quay tròn, khuôn mặt rạng rỡ của cô lại lướt qua đôi mắt to đen ngời sáng như ánh chớp. Xung quanh cô, mọi người há hốc mồm, chăm chú xem, và quả thực là một con người siêu phàm khi cô cứ thế nhảy múa theo tiếng trống rền trên đôi cánh tay tròn lẳng và thanh tao, giơ cao quá đầu, với dáng người mảnh dẻ, lả lướt và nhanh nhẹn như ong vò vẽ. Trong chiếc áo nịt kim tuyến phẳng phiu, áo dài sặc sỡ phồng bay, với đôi vai trần, cặp chân thon thỉnh thoảng lộ ra dưới váy, mái tóc huyền, cặp mắt rực lửa. Quả thực, Viên Hoa thầm nghĩ, đây là một xà nương, một thần nữ, một tiên cô, một yêu tinh trên đỉnh núi Manalayan. Giữa lúc đó, một bím tóc của xà nương tuột ra và một vật bằng đồng vàng buộc vào đó rơi xuống đất. Ồ không, chàng nói, cô ta là dân Bohemian. Thế là tan biến mọi ảo mộng. Chú thích: Bohemian. Dân Bohemian, những người dân lang thang mà người ta tưởng là quê quán ở Bohem, một vùng ở Tiệp Khắc, sống độ Nhật bằng nghề bói toán, ăn xin, ca múa rong, quỷ thuật. Họ còn được gọi bằng những tên khác nữa như dân Zigan hoặc Zitan, Zangara, Zangaro, Zangari theo tiếng Ý, và trong cuốn truyện này là dân Ai Cập, mặc dù họ không phải người nước Ai Cập. Hết chú thích. Cô ta lại nhảy tiếp. Cô nhặt hai thanh kiếm dưới đất, dí mũi kiếm vào trán, rồi xoay ngược với chiều người quay tích. Đúng là gái Bohemian chính cống. Nhưng dù Greenwa dở mộng đến đâu, toàn bộ cảnh tượng đó cũng không thiếu vẻ huyền ảo và quái dị. Ngọn lửa liên hoan chói lọi và đỏ rực chiếu sáng cô ta, lung linh rực rỡ trên các khuôn mặt của đám đông đang quay tròn, trên dần trán nâu cô gái, và hắt quần sáng nhạt nhấp nhô bóng người về cuối quảng trường, soi mặt tiền cũ kỹ, đen nhẽm và răng reo của tòa nhà cột phía bên này và các xà đá của đài treo cổ phía bên kia. Giữa hàng nghìn khuôn mặt nhuộm ánh lửa đỏ hồng, có một khuôn mặt hình như còn ngắm cô vũ nữ say mê hơn cả mọi người. Đó là một khuôn mặt đàn ông khắc khổ, điềm đạm và u ám. Người này bị đám đông vây quanh che lấp mất quần áo và có vẻ chưa quá 35 tuổi, nhưng y đã hói tráng. Hai thái dương chỉ lơ thơ vài túm tóc thưa lốm đốm hoa râm, dần trán rộng và cao bắt đầu nhăn nheo, nhưng đôi mắt sâu lại sáng ngời cái ánh thanh xuân kỳ lạ, cái sức sống nồng cháy, cái ham mê đắm đuối. Đôi mắt không rời cô Bohemian, và trong khi cô gái 16 tuổi cuồng nhiệt nhảy múa để mua vui cho mọi người, thì sự mơ màng của hắn ta như mỗi lúc càng thêm u uất. Thỉnh thoảng, nụ cười và tiếng thở dài lại gặp nhau trên cặp môi hắn, nhưng nụ cười đau đớn hơn tiếng thở dài. Cuối cùng cô gái mệt phờ dừng lại và đám đông hoan hô nhiệt liệt. Jali, cô gái gọi, và Greenwa thấy chạy lại một con dê con xinh đẹp, trắng toát, nhanh nhẹn, tinh ranh, bóng loáng cặp sừng vàng ống, đôi chân vàng ống, chiếc vòng cổ cũng vàng ống. Mà từ nãy đến giờ chàng chưa nhìn thấy gì, nó vẫn ngồi xổm ở góc thảm và xem cô chủ nhảy múa. Jali, giờ đến lượt em, cô vũ nữ nói. Rồi cô ngồi xuống và duyên dáng chìa cái trống cho con dê. Jali, cô hỏi, bây giờ là tháng mấy? Con dê giơ chân trước và gõ một cái vào mặt trống. Quả thực đang tháng giêng, đám đông hoan hô. Jali, cô gái hỏi tiếp, xoay sang mặt trống bên kia, hôm nay là ngày bao nhiêu? Jali giơ chiếc chân nhỏ vàng chóe và gõ 6 tiếng lên mặt trống. Jali, cô gái Ai Cập lại hỏi, xoay tiếp mặt trống, bây giờ là mấy giờ? Jali gõ 7 tiếng. Giữa lúc đó, chuông đồng hồ nhà cột gióng lên 7 tiếng. Dân chúng kinh ngạc. Đúng là nó có yêu thuật, một giọng nói rùng rợn vẳng lên giữa đám đông. Đó là giọng người hói tráng vẫn nhìn chằm chằm cô gái. Cô ta giật mình quay lại, nhưng tiếng vỗ tay rang lên và át hẳn tiếng nói rầu rĩ. Tiếng vỗ tay xóa hẳn tiếng nói đó trong đầu óc, nên cô tiếp tục hỏi con dê. Jali, ngài Gishi Jean Remy đại quý khinh binh đô thành đã làm gì trong đám rước ngày lễ thánh Chandler? Jali đứng thẳng hai chân sau và kêu be be, đi rất nghiêm trang duyên dáng, khiến cả đám đông quay tròn phải phì cười vì lối bắt chước thói sùng tín vụ lợi của vị đại úy khinh binh. Jali, cô gái hỏi tiếp, càng bạo dạn vì đã thành công hơn. Ngài Jacques Sarmouli, biện lý hoàng gia tại hội pháp viện rao giảng như thế nào? Con dê liền ngồi xổm và kêu be be, hai chân trước vú may trông thật kỳ cục. Cho nên nếu không tính đến thứ tiếng Pháp và tiếng Latin rất tồi, thì cử chỉ, giọng nói, điệu bộ thật giống hệt Jacques Sarmouli. Đám đông càng vỗ tay âm ỉ. Trò phỉ báng, tội phạm thượng. Giọng người hói tráng lại vang lên. Một lần nữa, cô Bohemian lại quay lại. À, cô nói, quá ra cái lão khốn nạn này. Rồi chìa môi dưới ra khỏi môi trên. Cô ngúng ngoảy biểu môi theo thói quen, xoay gối quay ngoắt người vừa đi vừa chìa chiếc trống, đi xin tiền thưởng của đám đông. Hào lớn, hào con, nào xu, nào chinh, rào rào ném xuống như mưa. Đột nhiên, cô tới trước mặt Rinhoa, chàng dại dột thọc ngay tay vào túi, làm cô dừng lại. Quái quỷ, nhà thơ nói, thấy trong đáy túi là thực tế, tức rỗng không. Tuy nhiên cô gái xinh đẹp vẫn đứng đó, nhìn chàng bằng đôi mắt mở to, chìa cái trống ra và chờ đợi. Rinhoa toát mồ hôi hột. Nếu có cả nước Peru trong túi, chắc chắn chàng sẽ cho luôn cô vũ nữ. Nhưng Rinhoa không có nước Peru, giả lại, ngay châu Mỹ hồi đó cũng chưa được tìm ra. May thay, một sự việc bất ngờ tới cứu chàng. Con cào cào Ai Cập kia, mày có cút đi không? Một giọng the thé thét lên từ xó tối om của quảng trường. Cô gái sợ hãi quay lại. Đó không phải giọng người hói tráng, mà là giọng đàn bà, một giọng sùng đạo và độc ác. Thế nhưng tiếng thét làm cô gái khiếp sợ, lại khiến lũ trẻ chơi đùa quanh đó vui thích. Đó là mụ tu kính ở tháp Roland. Chúng reo lên cười ầm ĩ. Đó là mụ tu dòng túi đang gào lên. Hay là mụ ta chưa ăn gì? Ta mang lại cho mụ ít thức ăn thừa của quầy ăn thành phố đi. Cả bọn đổ xô về phía nhà cột. Trong khi đó, Rinhoa lợi dụng lúc cô vũ nữ hốt hoảng liền chuồn thẳng. Tiếng trẻ hò reo làm chàng nhớ cả mình cũng chưa ăn gì. Chàng vội chạy tới quầy ăn, nhưng lũ ranh con nghịch ngợm nhanh chân hơn. Chàng tới nơi thì chúng đã vét sạch, ngay đến mẩu bánh tồi tàn 5 xu một cân cũng chẳng còn. Trên tường chỉ còn những bó hoa huệ mảnh vẽ lẫn với tường vi do Master Pitet vẽ từ năm 1434. Bữa ăn như thế thì đạm bạc quá. Chưa ăn gì mà ngủ là chuyện phiền, chưa ăn gì mà còn không biết ngủ đâu lại càng ít vui tươi hơn. Rinhoa đang lâm vào bước đó, không cơm ăn, không nhà ở, sinh kế bốn bề thúc bách, và chàng cảm thấy chuyện sinh kế thật là khốn khổ. Từ lâu chàng đã phát hiện ra chân lý là Jupiter trong lúc quá yếm thế đã sáng tạo ra loài người, và trong suốt cuộc đời nhà hiền triết, số phận đã vây hãm triết lý của y. Còn chàng, chưa bao giờ chàng bị vây hãm triệt để như thế này. Chàng nghe dạ dày kêu gọi đầu hàng và thấy hết sức vô vị khi chính số phận hẩm hiu lại dùng cái đói để đánh bại triết lý của mình. Chàng đang mỗi lúc một thế mơ mộng buồn rầu thì đột nhiên bừng tỉnh khi có tiếng hát kỳ dị, tuy rất êm ái, cất lên. Đó là tiếng hát cô gái Ai Cập. Tiếng hát cũng giống như điệu múa và sắc đẹp của cô, nó khó tả mà đáng yêu. Có thể nói đó là cái gì trong sáng, âm vang, thanh thoát, bay bổng. Tiếng hát liên tiếp bừng nở, các giai điệu, các tiết tấu đều bất ngờ, rồi các câu nhạc giản dị xen lẫn với những âm cao vút lanh lảnh, rồi các chuyển giọng cách quãng làm chim họa mi cũng không sánh kịp, nhưng vẫn du dương như thường, rồi các ngân rung bát độ mềm mại lúc dâng lên khi hạ xuống như cặp vú cô ca sĩ trẻ. Gương mặt xinh đẹp của cô linh động kỳ lạ với mọi biến thái của bài hát, từ cảm hứng cuồng loạn tới vẻ trang trọng thanh khiết nhất. Có thể nói cô khi như con điên, lúc là bà hoàng. Lời ca thuộc một ngôn ngữ xa lạ với Rinhoa, và hình như cả cô cũng không hiểu, vì tình cảm diễn tả qua điệu hát rất ít phù hợp với ý nghĩa của lời. Ví dụ như 4 câu thơ sau đây qua miệng cô hát thật vô cùng vui nhộn. En coffre de gran riqueza, halarón dentro en pila, dentro de nuevas banderas, Configuras de Espanta. Chú thích: cái hòm đắt tiền làm bằng cái cột, cờ mới ở trong, vẽ hình khủng khiếp. Hết chú thích. Rồi lát sau, Ringwa cảm thấy ứa nước mắt khi nghe giọng cô hát đoạn thơ này: Alarabes de Cavallo sin bodexe menea con espadas y los duelos balestas de buen hecha. Chú thích: kỵ sĩ Ả Rập cử động bất lực, đeo gươm còn cổ, đeo nỏ bắn tài. Hết chú thích. Tuy nhiên, tiếng hát dẫn người sáng niềm vui và cô hát như chim hót, bình thản và vô tư. Tiếng hát cô gái khuấy động tâm hồn mơ mộng của Green Hoa như con thiên nga khuấy động mặt nước. Chàng lắng nghe, say sưa và quên hết mọi thứ. Sau nhiều giờ, đây là giây phút đầu tiên chàng không cảm thấy đau khổ. Khoảnh khắc này thật ngắn ngủi. Dẫn giọng đàn bà đã ngắt quãng điệu nhảy của cô gái, lại tới cắt đứt tiếng hát. Con da sầu âm phủ kia, mày có câm mồm ngay đi không? Mụ vẫn từ trong xó tối ôm ở quảng trường thét lên. Con da sầu tội nghiệp ngừng bặt. Rinwa bịt hai tay. Ôi! Chàng kêu lên. Cái cưa mẻ khốn nạn làm gãy cây đàn ly tao rồi. Cả các khán giả khác cũng thốt lên như chàng. Nhiều người rủa: cái con mụ tu kính chết tiệt! Và mụ già phá đám vô hình ắt sẽ phải hối hận về tội trêu chọc cô Bohemian. Nếu đám đông lúc đó không mãi quay sang xem đám rước cuồng đảng giáo hoàng, sau khi diễu qua nhiều phố và ngã ba ngã tư, đang đổ ra quảng trường Rey với đầy đủ lửa đuốc và tiếng ồn. Đám rước mà bạn đọc đã thấy từ tòa pháp đình kéo ra, vừa thành hình trên đường đi, vừa thu thập thêm tất cả những ai du côn xỏ lá, vô công rồi nghề và lang thang trộm cắp, vẫn thường xuyên có mặt ở Paris. Cho nên khi tới quảng trường Rey, đám rước đã có vẻ hùng hậu lắm. Dẫn đầu là xứ Ai Cập, quận công Ai Cập cưỡi ngựa, dẫn đầu có các bá tước đi chân, giữ dây cương cùng bàn đạp họ. Theo sau là đàn ông đàn bà Ai Cập lộn xộn, với lũ con nhỏ kiệu trên vai, đang hò hét. Tất cả, nào quận công, bá tước, dân cùng đinh, đều ăn mặc rách rưới tả tơi. Rồi tới Vương quốc Tiếng Lóng, tức là tất cả bọn trộm cắp ở Pháp, xếp hàng theo trật tự thứ bậc, cấp bé đi trước. Cứ như thế chúng diễu hành thành hàng bốn, với đủ loại huy hiệu khác nhau về cấp bậc của cái đoàn thể kỳ quái này. Hầu hết đều què quặt, đứa thì thọt, đứa thì cục, rồi ăn mày bán chuyên giả danh thất nghiệp, ăn mày đeo vỏ hến giờ làm hành giả, ăn mày giờ bị chó dại cắn phải đến nhà thờ chữa bệnh, ăn mày ngậm xà phòng xùi bọt mép giả động kinh, đứa giả chóc đầu, giả ốm yếu, giả đói rách, giả què chống nạn, bọn cắt túi, bọn giả sâu quản, phù thủng, giả bị bỏng, giả lái buôn phá sản, giả phế binh, giả hủi, bọn lõi con, bọn nghiện ngập. Sự điểm việc đến Homer cũng mệt nhoài. Ở giữa đoàn tuyển thủ của bọn hủi và bọn nghiện ngập, thấp thoáng thấy vua xứ Tiếng Lóng, đại vương Coesre, ngồi xổm trong chiếc xe ba gác nhỏ do hai con chó to kéo. Sau Vương quốc Tiếng Lóng, tới đế quốc Galilee. Chú thích: Galilee, một vùng ở phía bắc xứ Palestine. Hết chú thích. Guillaume Rousseau, hoàng đế đế quốc Galilee, đường bệ bước đi trong chiếc áo bào đỏ tía, hoang rượu vang. Phía trước là bọn hề đang múa may quay cuồng các chiến vũ. Hộ tống chung quanh là các gã mang chùy, các phò tá và các thư lại văn phòng thanh toán. Cuối cùng là giới luật sư, với những cành cây tháng năm đầy hoa, với áo dài đen, với bản nhạc ôm sòm ầm ĩ và những cây nến to tướng bằng sáp vàng. Giữa đám đông đó, các đại quan viên của hội đoàn cuồng đảng khiêng trên vai cái cán gắn đầy nến, nhiều hơn cả tráp thánh tích Saint Genevieve vào thời dịch hạch. Và trên cán chễm chệ ngồi vị tân giáo hoàng cuồng đảng, tay mang pháp trượng, mình mặc áo lễ, đầu đội mũ giáo chủ, tức tên kéo chuông nhà thờ Đức Bà, thằng gù Quasimodo. Mỗi đoàn của đám rước lố lăng này đều có âm nhạc riêng. Bọn Ai Cập khu ầm ĩ phách và trống phi châu, bọn nói lóng thuộc loại rất ít khiếu nhạc thì mới dừng lại ở đàn cò, kèn và tù và cổ lỗ của thế kỷ 12. Đế quốc Galilee cũng chẳng tiến bộ gì hơn, chỉ thấy trong dàn nhạc cây đàn Robert tồi tàn của thời nghệ thuật ấu trĩ, có đọc ba giây rề la mí. Thế nhưng tất cả dàn nhạc phong phú của thời đại đã được triển khai trong điệu nhạc chướng tai tuyệt mỹ, tấu quanh giáo hoàng cuồng đảng. Toàn tiếng đàn rebet dúc cao, tiếng đàn rebet lanh lảnh, tiếng đàn rebet đứt đoạn. Chưa kể đến sáo, tiêu và bồ đồng. Thằng ôi, bạn đọc hẳn còn nhớ, đó chính là dàn nhạc của Green Hoa. Thật khó lòng hình dung được mức độ hớn hở đến kiêu kỳ và thỏa mãn trên bộ mặt buồn rầu và ghê sợ của Quasimodo trên chặng đường từ tòa pháp đình tới quảng trường Ray. Đây là lần đầu tiên hắn được thỏa mãn lòng tự ái như chưa bao giờ hưởng qua. Đến nay, hắn chỉ được biết toàn tủi nhục, khinh rẻ đối với hoàn cảnh hắn, toàn ghê tởm đối với thân hắn, cho nên mặc dù điếc, hắn vẫn thưởng thức như một giáo hoàng chính cống mọi hoan hô của đám đông, mà hắn căm ghét vì cảm thấy mình bị họ căm ghét, dù cho thần dân chỉ là lũ ô hợp những bọn điên khùng, bại liệt, trộm cắp, ăn mày, cũng chẳng sao. Họ vẫn cứ là thần dân và hắn cứ là chúa tể. Và hắn thực tâm thích thú mọi hoan hô giễu cợt đó, mọi kính nể nhạo báng đó, mà phải nói đám đông kể ra cũng hơi có phần sợ hãi thực sự, vì gã gù vốn khỏe, vì gã khoèo vốn nhanh nhẹn, vì gã điếc vốn độc ác, ba đức tính làm giảm vẻ tức cười. Kể ra, ta cũng khó tin được là vị tân giáo hoàng cuồng đảng tự mình hiểu nổi những cảm giác mà hắn cảm thấy và những cảm giác do hắn gây ra. Trí tuệ ẩn náu trong thân hình tàn tật nhất định tự nó cũng thiếu hụt và câm lặng. Cho nên, những điều cảm thấy lúc này đối với hắn đều hoàn toàn mơ hồ, không rõ và vô định. Chỉ thấy lóe lên niềm vui sướng, tràn trề kiêu ngạo, chung quanh khuôn mặt u ám và đau khổ bỗng tỏa sáng. Cho nên mọi người không khỏi kinh ngạc và khiếp sợ khi thấy một người từ đám đông chạy tới, rồi tức giận giằn khỏi tay Quasimodo chiếc pháp trượng bằng gỗ thép vàng, biểu hiện của quyền lực giáo hoàng cuồng đảng giữa lúc hắn đang say sưa đắc chí diễu qua trước nhà cột. Người này, gã táo tợn đó, chính là nhân vật hói tráng một lát trước đây còn đứng lẫn trong đám đông để xem cô Bohemian và làm cô bé tội nghiệp lạnh toát người vì những lời đe dọa hằng học. Hắn mặc áo giáo sĩ. Khi hắn bước ra khỏi đám đông, Green Hoa từ nãy vẫn không để ý tới, bỗng nhận ra. Kìa! Chàng ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra đức cha Claude Frollo, phó chủ giáo, thầy dạy ta về hát mát. Trời ơi, cha định làm cái gì cái thằng chột khốn nạn đó không biết, không khéo bị nó nuốt sống mất. Quả nhiên, một tiếng thét khủng khiếp vang lên, gã Quasimodo ghê gớm từ trên cán lao vọt xuống và các bà quay mặt đi để khỏi nhìn hắn xé xác phó chủ giáo. Hắn nhảy sổ tới linh mục, nhìn ông ta rồi quỳ xuống. Linh mục giật chiếc mũ miệng, bẻ gãy pháp trượng, xé toạc áo lễ đính trang kim của hắn. Quasimodo vẫn quỳ đó, cúi đầu và chắp tay. Rồi giữa họ xảy ra cuộc đối thoại kỳ lạ bằng dấu hiệu và cử chỉ, vì cả hai đều không nói gì. Linh mục đứng thẳng, tức giận hầm hầm, hách dịch. Quasimodo chỉ quỳ rạp, nhẫn nhục, van xin. Thế mà, chắc chắn Quasimodo chỉ cần dí ngón tay cái cũng đủ khiến linh mục chết bẹp. Cuối cùng, phó chủ giáo lay mạnh cái vai vạm vỡ của Quasimodo và ra hiệu cho hắn đứng dậy đi theo mình. Quasimodo đứng lên. Thế là sau phút ngơ ngác ban đầu, hội đồng cuồng đảng liền định bảo vệ vị giáo hoàng đột nhiên bị truất phế. Bọn Ai Cập dân nói lóng và tất cả đám luật sư tới sủa nhao nhao quanh linh mục. Quasimodo đứng chắn trước linh mục, giơ nắm đấm luật sĩ nổi gân cuồn cuộn và nghiến răng kèn kẹt như con hổ nổi khùng, nhìn đám người vây quanh. Linh mục trở lại cái vẻ nghiêm trang lầm lì, ra hiệu cho Quasimodo và lặng lẽ đi thẳng. Quasimodo đi trước mở đường, gạt phắt đám đông chạy tán loạn. Khi cả hai đã ra khỏi đám dân chúng và quảng trường, lũ người hiếu kỳ và nhàn rỗi vội nhau nhau định đuổi theo xem. Quasimodo liền chặn hậu và bước giật lùi để đi theo phó chủ giáo. Hắn lực lưỡng, cáu kỉnh, kỳ quái, sừng sộ, chân tay co lại giữ thế thủ, liếm chiếc răng nanh lợn lòi, gầm ghè như thú dữ, khiến đám đông phải ngã nghiêng siêu dạt vì một cử chỉ hoặc cái nhìn. Đám đông đành để hai người đi vào một phố hẹp, tối om, và không ai dám liều mạng đuổi theo. Chỉ riêng ảo ảnh Quasimodo nghiến răng kèn kẹt đủ chắn lối vào phố. Thật là kỳ diệu, Green Hoa nói, nhưng mình biết lấy đâu ra cái ăn bây giờ.